Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu cho buổi phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa. Chúa làm nên. Piano hiệu Steinway đã từng được các thiên tài âm nhạc như Rachmaninoff, Horowitz, Cliff Burton và Liszt ưa thích vì chiếc đàn thật tốt. Đây là một nhạc cụ được chế tạo thật khéo léo để phát ra những âm thanh huyền diệu nhất. Đàn Steinway ngày nay được chế tạo cũng đúng hệt như cách đây 140 năm, khi Henry Steinway khởi đầu sự nghiệp chế tạo piano. Một chiếc Steinway cần đến 200 người thợ khéo và 12.000 cơ phận. Quan trọng hơn cả là quá trình bẻ viền cho 18 lớp gỗ phong chung quanh một cốt sắt để tạo hình cho một chiếc Grand Steinway. 5 lớp sơn mài được phủ lên chiếc đàn cho vẻ ngoài được bóng lộn. Xong xuôi, chiếc đàn được đưa vào phòng thử. Tại đây mỗi dây đàn được thử 10.000 lần cho chắc chắn về âm thanh và độ bền. Theo Chúa Giêsu cũng hệt như được chế tạo tỉ mỉ. Chúng ta bị ép buộc và tạo ra những hình dáng sao cho giống như Chúa. Chúng ta cũng được đánh bóng, sơn và mài cho đến khi phản chiếu được ánh sáng. Chúng ta bị đem vào phòng thí nghiệm khổng lồ của cuộc đời hàng ngày. Quá trình không phải lúc nào cũng vui, nhưng chúng ta nuôi một hy vọng, biết rằng cuộc đời chúng ta sẽ càng ngày càng phản ánh vẻ đẹp thánh khiết, xứng đáng cho lời ca ngợi vĩnh hằng của Chúa. Làm chứng trên xe lăn tay. Một phụ nữ tên là Nancy đã đăng quảng cáo trên một tờ báo địa phương tại Hoa Kỳ như sau: nếu bạn cô đơn hay gặp nan đề nào, xin hãy gọi điện thoại cho tôi. Tôi bị liệt chân, phải ngồi xe lăn tay, nên rất ít khi đi đâu. Chúng ta có thể trao đổi nan đề với nhau. Mời bạn cứ gọi, tôi rất thích nói chuyện. Và sau đó là số điện thoại. Đáp ứng lời quảng cáo này rất kỳ lạ. Mỗi tuần bà Nancy nhận được khoảng từ 30 cú phôn trở lên. Và bà rất mừng. Điều gì đã thúc đẩy một người tàn tật ngồi xe lăn tay muốn tiếp xúc nói chuyện với người khác? Bà Nancy kể rằng trước khi bà bị tê liệt, bà có sức khỏe hoàn toàn nhưng rất tuyệt vọng. Bà từng tự tử bằng cách nhảy từ trên gác cao xuống, nhưng thay vì chết lại bị tê liệt từ thắt lưng trở xuống. Nằm trong nhà thương, bà hoàn toàn tuyệt vọng. Nhưng một hôm nghe như Chúa nói với bà: Nancy ơi, con từng có thân thể hoàn hảo, nhưng linh hồn con què quặt. Kể từ nay, con sẽ có thân thể què quặt, nhưng linh hồn con khang kiện. Sau khi ra khỏi nhà thương, bà Nancy quyết tâm dâng đời mình cho Chúa. Bà cầu xin Chúa cho phép bà được chia sẻ niềm tin với người khác. Rồi bà đăng báo như đã kể trên đây. Công việc của bà Nancy xem như không có gì đối với người khác. Nhưng riêng bà là công việc lớn lao nhất mà một người tàn tật có thể làm để phục vụ Chúa. mỗi người tin Chúa phải làm một việc nào đó để giúp đồng bào đồng loại. Dù chúng ta mạnh khỏe hay tật nguyền, trẻ tuổi hay già nua, vì chúng ta vẫn có thể cầu nguyện, viết thư hay làm bất cứ điều gì theo khả năng nếu chúng ta thật sự muốn đem Chúa vào tâm hồn những người chung quanh mình. Sự hướng dẫn của Thánh Linh. Một phi công trẻ tuổi vừa bay qua điểm không thể trở lại được, thì thời tiết bỗng thay đổi. Đội nhìn thấy rõ tụt xuống, chỉ còn có vài thước, khi sương mù bắt đầu tràn xuống mặt đất. Đặt hết niềm tin vào các dụng cụ trong phòng máy là một kinh nghiệm mới đối với chàng. Vì mực trên chứng chỉ bay chưa khô, chứng tỏ rằng chàng có khả năng bay chỉ nhờ dụng cụ. Đáp xuống làm chàng lo hơn cả. Nơi đến của chàng là một phi trường đô thị đông đảo mà chàng chưa quen. Trong vài phút nữa, chàng sẽ liên lạc máy với tháp điều khiển bay. Cho đến lúc ấy, chàng một mình với tư duy. Người huấn luyện viên đã ép chàng phải học thuộc lòng cuốn sách luật lệ bay. Lúc ấy chàng không thích, nhưng bây giờ cảm thấy biết ơn người thầy đó. Sau cùng chàng nghe tiếng người kiểm soát không lưu. Tôi sẽ cho anh vào vị thế trò nhé. Người kiểm soát nói. Tốt, chàng phi công nghĩ. Nhưng chàng biết cuộc đáp xuống của chàng hoàn toàn nằm trong tay người kiểm soát. Chàng phải rút ra tất cả những lời dạy từ trước và tin tiếng nói của người kiểm soát mà người ấy không nhìn thấy. Biết đây không phải là lúc khoe tài, chàng báo cho người kiểm soát. Tôi chưa quen bay trong thời tiết này. Xin anh vui lòng chỉ dẫn cho tôi. Cảm ơn. Cứ yên chí, người kiểm soát nói. Trong 45 phút sau đó, người kiểm soát nhẹ nhàng dẫn người phi công trẻ tuổi qua làn sương dày đặc. Hướng bay và độ cao được bảo điều chỉnh từng hồi từng lúc. Chàng phi công nhận thấy mình được dẫn tránh nhiều vật cản và khỏi bị va chạm vào máy bay khác. Với lời dạy trong sách và tiếng nói nhẹ nhàng của người kiểm soát, chàng đáp xuống sân bay an toàn. Thánh Linh dẫn dắt chúng ta qua cung mê của cuộc đời, cũng y như người kiểm soát không lưu vậy. Người ấy cho rằng chàng phi công đã hiểu mọi lời giáo huấn của tập hướng dẫn bay, vì người ấy căn cứ vào đó mà hướng dẫn. Đó cũng y hệt như việc Thánh Linh làm. Ngài có thể hướng dẫn chúng ta nếu chúng ta hiểu biết lời Chúa và ý chỉ của Ngài đã được lập vững trong tâm trí chúng ta. Ngày mai, tin cậy Chúa về ngày mai là vấn đề giá trị của chúng ta. Chúa Giêsu dạy, hãy xem loài chim trời, chúng không gieo, không gặt, cũng không thu trữ vào kho lẫm. Thế mà Cha trên trời vẫn nuôi chúng. Các con chẳng giá trị hơn loài chim sao? Matthew chương 6 câu 26. Chim không được tạo ra theo hình ảnh của Chúa, nhưng chúng ta được tạo nên như vậy. Chim không được hưởng thiên quốc, nhưng chúng ta sẽ hưởng. Chim là loài chết, là hết. Người thì bất tử. Nếu loài chim Chúa còn chăm sóc đến như vậy, Chúa săn sóc chúng ta còn hơn biết chừng nào. Cũng vì vậy mà Phaolô viết, Đức Chúa Trời tôi sẽ cung cấp mọi điều cần dùng của anh em theo như sự giàu có của Ngài trong nơi vinh hiển trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Philip chương 4 câu 19. Matthew chương 6 30-31 ghi: Nếu loài hoa cỏ là nay còn sống, mai bỏ vào lò, mà Chúa còn cho chúng mặc đẹp như vậy thay, huống chi là các con, những kẻ ít đức tin, vậy đừng lo lắng. Chúa lấy danh dự mà nói như vậy, nếu ta hết lòng tin Chúa và vâng lời Ngài, Chúa sẽ cung cấp đầy đủ. Đây là vấn đề thành tín và trung thực của Chúa. Vì Cha trên trời vốn biết các con cần tất cả những điều này, vậy chớ lo lắng chi về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo về việc ngày mai, khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy. Matthew chương 6, 32-34. Ý chỉ của Chúa là chúng ta sống cho đúng ngày hôm nay và tin cậy Chúa về ngày mai. Chúng ta là những người ít đức tin hay là chúng ta thực sự tin rằng quả trái của Thánh Linh sẽ làm chúng ta thỏa mãn hơn là của cải trần gian? Ta có thực sự tin rằng nếu ta đói khát sự công nghĩa thánh thiện, ta sẽ được thỏa mãn chăng? Ta có thực sự tin rằng nếu ta tìm cách thể hiện nước Chúa trong tâm hồn mình, Chúa sẽ cung cấp cho tất cả mọi nhu cầu theo sự giàu có của Ngài trong nơi vinh quang chăng? Nếu vậy, trước tiên, ta hãy tìm đến nước Chúa và sự công nghĩa của Ngài, rồi tất cả những điều đó sẽ được thêm vào cho ta. Một bài giảng chỉ hoàn tất cho đến khi được đem ra áp dụng. Một bài giảng chỉ hoàn tất cho đến khi được đem ra áp dụng. Hãy chăm sóc người khác vì Chúa chăm sóc ta. Hãy chăm sóc người khác vì Chúa chăm sóc ta. Hãy giữ cho đầu óc mát lạnh và tâm hồn nóng cháy. Hãy giữ cho đầu óc mát lạnh và tâm hồn nóng cháy. Chân thành không thể thay chỗ cho chân lý. Chân thành không thể thay chỗ cho chân lý. Tính tình của con cái ta ngày mai tùy thuộc vào những gì ta đặt vào tâm hồn chúng hôm nay. Tính tình của con cái ta ngày mai tùy thuộc vào những gì ta đặt vào tâm hồn chúng hôm nay. Một người có thể đi lạc về nhiều hướng, nhưng chỉ có một hướng đúng mà thôi. Một người có thể đi lạc về nhiều hướng, nhưng chỉ có một hướng đúng mà thôi. Khi ta làm điều gì sai, ai là người chịu khiển trách? Khi ta làm điều gì sai, ai là người chịu khiển trách? Lời nói của ta có thể tạo ảnh hưởng, nhưng chỉ lời Chúa mới có quyền năng để cứu. Lời nói của ta có thể tạo ảnh hưởng, nhưng chỉ lời Chúa mới có quyền năng để cứu. Xưng tội với Chúa luôn luôn được Chúa thanh tẩy. Xưng tội với Chúa luôn luôn được Chúa thanh tẩy. Xin đọc lại một lần cuối cùng, lời hay ý đẹp. Một bài giảng chỉ hoàn tất cho đến khi được đem ra áp dụng. Hãy chăm sóc người khác vì Chúa chăm sóc ta. Hãy giữ cho đầu óc mát lạnh và tâm hồn nóng cháy. Chân thành không thể thay chỗ cho chân lý. Tính tình của con cái ta ngày mai tùy thuộc vào những gì ta đặt vào tâm hồn chúng hôm nay. Một người có thể đi lạc về nhiều hướng, nhưng chỉ có một hướng đúng mà thôi. Khi ta làm điều gì sai, ai là người chịu khiển trách? Lời nói của ta có thể tạo ảnh hưởng, nhưng chỉ lời Chúa mới có quyền năng để cứu. Xưng tội với Chúa luôn luôn được Chúa thanh tẩy.
sau đây là tiết mục phụ nữ.
Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn. Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời. Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con. Khi tình đời là mối dây oan, ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Đây là bài học về những phụ nữ đặc biệt trong Kinh Thánh. Bài học này dành cho ban phụ nữ và nhóm nhỏ. Quý vị cũng có thể dùng những bài này trong lớp trường Chủ nhật. Nếu muốn có những bài này, xin quý vị liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com. Chúng tôi sẽ gửi đến quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ học bài thứ tư về bà Eva, người nữ đầu tiên trên thế giới. Đây là bài học thứ tư nên chúng ta sẽ bắt đầu với câu hỏi thứ 13. Câu hỏi thứ 13. Xin đọc Sáng Thế Ký chương 2 câu 8 đến câu 10 và mô tả khung cảnh nơi vợ chồng bà Eva sống. Kinh Thánh ghi như vậy. Đoạn, Jehovah Đức Chúa Trời lập một cảnh vườn tại Eden ở về hướng đông và đặt người mà Ngài vừa dựng nên ở đó. Jehovah Đức Chúa Trời khiến đất mọc lên các thứ cây đẹp mắt và trái thì ăn ngon. Giữa vườn lại có cây sự sống cùng cây biết điều thiện và điều ác. Một con sông từ Eden chảy ra đặng tưới vườn, rồi từ đó chia ra làm bốn ngã. Trích Sáng Thế Ký chương 2 câu 8 đến câu 10. Qua những câu kinh thánh này chúng ta thấy Chúa cho vợ chồng bà Eva sống trong một khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp và lý tưởng. Nơi đó tên là vườn Eden mà ngày nay thường được gọi là vườn địa đàng. Trong vườn này cảnh trí đẹp đẽ, tốt tươi, có các loại trái cây ngon ngọt, hoa cỏ tươi đẹp. Từ vườn Eden có một con sông chảy ra để tưới vườn và chia làm bốn ngã. Thật là một khung cảnh lý tưởng mà nhiều người mơ ước được hưởng. Câu hỏi thứ 14. Theo Sáng Thế Ký chương 2 câu 15 đến 17, Đức Chúa Trời ban truyền cho Adam và Eva những điều gì? Sáng Thế Ký chương 2 câu 15 đến 17 ghi như vậy. Jehovah Đức Chúa Trời đem người vào ở cảnh vườn Eden để trồng và giữ vườn. Rồi Jehovah Đức Chúa Trời phán dạy rằng: ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn, nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến, vì một mai ngươi ăn chắc sẽ chết. Khi đem vợ chồng bà Eva vào ở trong vườn Eden, Đức Chúa Trời truyền cho ông bà một trách nhiệm phải chu toàn và một mạng lệnh phải tuân giữ. Trước hết, Chúa giao cho ông bà trách nhiệm chăm sóc ngôi vườn mà Chúa đã tạo dựng. Ông bà phải trồng và giữ vườn. Đôi vợ chồng đầu tiên không ăn không ngồi rồi nhưng có việc để làm. Công việc đó là chăm sóc ngôi vườn, cũng là tổ ấm của hai người. Ngoài trách nhiệm chăm sóc vườn Eden, Đức Chúa Trời cũng ban cho vợ chồng bà Eva một mạng lệnh phải tuân giữ. Mạng lệnh đó là ông bà được ăn tất cả cây trái trong vườn, nhưng riêng cây biết điều thiện và điều ác thì không được ăn đến. Chúa cho biết nếu ăn thì sẽ chết. Câu hỏi thứ 15 trong bài học hôm nay là: bà Eva và ông Adam có tuân giữ mạng lệnh của Chúa không? Tại sao? Trong cương vị người nữ đầu tiên trên thế giới, bà Eva được hưởng nhiều đặc ân của Chúa, nhưng tiếc thay, bà đã không tuân giữ mạng lệnh của Ngài. Vì được chính Chúa tạo dựng chứ không do cha mẹ sinh ra, bà Eva không mang trong người bản chất tội lỗi như chúng ta ngày nay. Nhưng điều đáng tiếc là bà đã ngã trước cám dỗ của ma quỷ và trở nên người đem tội lỗi vào trong dòng giống loài người. Lý do là vì khi ma quỷ cám dỗ, bà Eva đã tin lời con rắn hơn là tin lời Chúa. Đức Chúa Trời phán rõ ràng rằng các ngươi được tự do ăn các hoa quả trong vườn. Nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến, vì một mai ngươi ăn chắc sẽ chết. Khi đối diện với con rắn, nghe lời rắn nói, bà Eva không những không nhớ lời Chúa, nhưng nghi ngờ lời Chúa và tin lời con rắn hơn. Chúa phán, một mai ngươi ăn chắc sẽ chết. Con rắn thì nói, hai ngươi chẳng chết đâu, nhưng mắt mình sẽ mở ra, sẽ như Đức Chúa Trời. Và bà Eva đã tin lời con rắn. Thưa quý vị, biết bao nhiêu lần chúng ta ngã vào tội lỗi cũng chỉ vì chúng ta nghe theo lời cám dỗ của ma quỷ, của người chung quanh mà quên lời Chúa hoặc nghi ngờ những lời mà Chúa đã phán dạy. Chúng ta phạm tội vì không đọc lời Chúa và không làm theo lời Chúa phán dạy. Điều này dẫn đến câu hỏi thứ 16 là xin đọc Thi Thiên thứ 119, câu 9, câu 11, câu 105 và cho biết bí quyết để không ngã vào cám dỗ và tội lỗi. Chúng tôi xin đọc lại câu hỏi thứ 16. Xin đọc Thi Thiên thứ 119, câu 9, câu 11, câu 105 và cho biết bí quyết để không ngã vào cám dỗ và tội lỗi. Các câu Kinh Thánh đó dạy như sau. Người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch, phải cẩn thận theo lời Chúa. Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi, để tôi không phạm tội cùng Chúa. Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi. Theo những câu Kinh Thánh này, bí quyết để có một đời sống trong sạch, không mắc mưu ma quỷ mà ngã vào tội lỗi là phải biết lời Chúa dạy. Tất cả những tiêu chuẩn sống, những nguyên tắc và luật lệ Chúa ban cho con người đều được ghi lại trong Kinh Thánh. Để biết lời dạy của Chúa và luật lệ của Ngài, chúng ta cần phải đọc Kinh Thánh, học Kinh Thánh và áp dụng những điều đã học vào đời sống. Kinh Thánh là cẩm nang cho đời sống, sẽ hướng dẫn chúng ta, giúp chúng ta bí quyết để có một đời sống trong sạch, tốt đẹp trước mặt Chúa và mọi người. Giấu lời Chúa trong lòng là học và ghi nhớ lời Chúa. Áp dụng lời Chúa vào đời sống là lấy lời Chúa làm ngọn đèn soi đường dẫn lối, hướng dẫn mọi quyết định trong đời sống. Người như thế sẽ không mắc mưu ma quỷ mà ngã vào tội lỗi. Sứ đồ Phao-lô cho chúng ta thấy giá trị và tầm quan trọng của lời Chúa khi ông viết. Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành. Trích thư Timôthê thứ 2 chương 3 câu 16 và 17. Người tin Chúa cần học biết lời Chúa dạy để làm theo. Phương châm chúng ta cần áp dụng cho đời sống là lời dạy trong sách Giô-suê chương 1 câu 8 như sau. Quyển sách luật pháp này, tức là quyển Kinh Thánh là lời của Chúa. Chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như thế, ngươi mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước. Nếu muốn có một đời sống thành công và hạnh phúc, chúng ta phải đọc lời Chúa, suy gẫm và làm theo mọi điều Chúa dạy. Đây là nguyên tắc muôn đời, áp dụng cho mọi người trong mọi lứa tuổi, ở khắp mọi nơi. Nếu quý vị chưa có Kinh Thánh, xin cho chúng tôi biết, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị. Câu hỏi thứ 17 cũng là câu hỏi cuối cùng trong bài học hôm nay. Là sau khi Adam và Eva bất tuân lời Chúa ăn trái cấm, điều gì đã xảy ra cho hai người? Sáng Thế Ký chương 3 câu 7 đến câu 10 ghi như vậy. Đoạn, mắt hai người đều mở ra, biết rằng mình lõa lồ, bèn lấy lá cây vả, đóng khố, che thân. Lối chiều, nghe tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời đi ngang qua vườn. Adam và vợ ẩn mình giữa bụi cây để tránh mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Khi bà Eva và chồng bất tuân mạng lệnh của Chúa và ăn trái cây cấm. Mắt ông bà mở ra như lời con rắn nói, nhưng không phải mở ra để bằng Đức Chúa Trời, mà để thấy mình lõa lồ, xấu xí và phải lấy lá cây vả để che thân. Một điều đau buồn khác xảy ra cho Adam và Eva sau khi phạm tội là ông bà sợ Chúa. Sợ đến nỗi khi nghe tiếng Chúa, ông bà phải đi trốn. Khi được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời, Adam và Eva có vinh quang của Chúa bao phủ. Họ là những con người trong sạch, đẹp đẽ. Nhưng khi phạm tội, vinh quang của Chúa không còn nữa. Ông bà nhìn thấy con người tội lỗi của mình, thấy tất cả những xấu xa của chính mình, nên xấu hổ phải tìm cách che giấu. Không những thấy mình xấu xa lõa lồ, ông bà Adam và Eva còn sợ Chúa, không dám đối diện với Ngài. Trước khi phạm tội, giữa Đức Chúa Trời và vợ chồng bà Eva có mối tâm giao mật thiết, mặt đối mặt, không chút sợ hãi. Nhưng khi không vâng lời Chúa, làm điều Chúa truyền không được làm, mặc cảm tội lỗi tràn ngập trong lòng. Ông bà không còn ở trong mối tâm giao với Chúa, nhưng sợ Chúa và đi trốn khi nghe tiếng của Ngài. Thưa quý vị, đây cũng là điều xảy ra cho chúng ta khi chúng ta không vâng giữ lời Chúa, nhưng cố tình bất tuân lời Chúa dạy, làm những điều không đẹp lòng Chúa. Lúc đó chúng ta thấy mình là người xấu xa, tội lỗi, nên tìm cách che đậy, trốn tránh. Chúng ta cũng không dám đối diện Đức Chúa Trời thánh khiết. Chúng ta thấy rõ điều này trong đời sống người tin Chúa. Khi một người tin Chúa ngã vào tội lỗi, thường không muốn đi thờ phượng Chúa, không muốn đọc kinh thánh và tránh những bạn bè trong Chúa. Nếu biết mình đã sa ngã, đã làm điều không đẹp lòng Chúa, chúng ta cần xưng tội với Chúa và ăn năn từ bỏ. Chúng ta cần trở lại với lời Chúa, trở lại với mối thông công với anh chị em trong Chúa. Chúng ta cần nối lại những mối thông công đã bị cắt đứt vì tội lỗi. Chúa sẽ tha thứ cho chúng ta và phục hồi cho chúng ta địa vị làm con Ngài. Lời Chúa dạy, nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín, công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Trích thư Giăng thứ nhất chương 1 câu 9. Lời Chúa trong sách Châm Ngôn cũng dạy, người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn, nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó sẽ được thương xót. Trích sách Châm Ngôn chương 28 câu 13. Cầu xin Chúa giúp chúng ta cẩn thận trước những cám dỗ của ma quỷ. Và khi đã lỡ phạm tội, chúng ta hãy chạy đến xưng tội với Chúa ngay để được tha thứ. Thưa quý thính giả, bài học về bà Eva hôm nay đến đây xin tạm ngừng. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày tiếp những phần khác trong đời sống bà Eva. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục phụ nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.